Ngày 31 tháng 12, lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, 1 Gioan chương 2, câu 18 hết câu 21. Hỡi anh em là những người con thơ bé, đây là giờ cuối cùng. Anh em đã nghe biết là tên phản Kitô sẽ đến. Thế mà giờ đây, nhiều tên phản Kitô đã xuất hiện. Do đó, chúng ta biết được rằng đây là giờ cuối cùng. Chúng xuất thân từ hàng ngũ chúng ta, nhưng không phải là người của chúng ta. Vì nếu là người của chúng ta, chúng đã ở lại với chúng ta. Và như thế mới rõ, không phải ai ai cũng là người của chúng ta. Phần anh em nhận được dầu do tự Đấng Thánh, và tất cả anh em đều được ơn hiểu biết. Tôi đã viết cho anh em không phải vì anh em không biết sự thật, nhưng vì anh em biết sự thật. Vì không có sự dối trá nào phát xuất từ sự thật. Đó là lời Chúa.
Người nhà
chẳng chịu đón nhận Ngài. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền được trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra không phải do thi huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Ngôi Lời đã trở thành người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng ta đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha đã ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật. Ông Gioan làm chứng về Người, ông tuyên bố: đây là đấng mà tôi đã nói, Người đến sau tôi nhưng trội hơn tôi vì có chức tôi. Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta được lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Quả thế, lề luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môi-se, còn ân sủng và sự thật thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có. Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả, nhưng có một Thiên Chúa vốn là Thiên Chúa và là đấng hàng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi con, lời khen Chúa.
Mười tám câu đầu của Tin Mừng Gioan chúng ta vừa nghe, chúng ta đã được nghe và suy niệm vào lễ ban ngày của lễ Giáng sinh, tức là ngày 25 tháng 12. Rõ ràng trong một tuần bát nhật này, từ lễ Giáng sinh đến hôm nay, đoạn phúc âm này đọc tới 2 lần. Như vậy, giáo hội muốn cho chúng ta thấy rằng đây là một đoạn phúc âm rất quan trọng. Cái nhìn thần học của những nhà chuyên môn thánh kinh thì nói nhờ 18 câu này của Tin Mừng Gioan mà làm cho chúng ta được nâng cao phẩm giá con Người. Cho nên người ta đã lấy biểu tượng con chim phượng hoàng để diễn tả con Người được thấm nhận lời Chúa. Hay là khi đã hiểu 18 câu đầu của Tin Mừng Gioan mà đem thực hành thì con Người là con Người cao cả hơn tất cả mọi lời thủ cao. Chiếc công đồng Vatican thứ hai, cái đoạn này á là cứ cuối lễ là linh mục phải đứng đọc hết 18 câu này của Gioan mới vào phòng thánh. Bây giờ thì không thấy đọc nữa, sau lễ nữa. Tôi nói như vậy để muốn nói rằng 18 câu đầu của Tin Mừng Gioan rất là quan trọng, nhưng rất tiếc là đoạn này Thánh Gioan dùng toàn những ngôn từ của triết học và thần học, làm chúng ta rất là khó nói, khó bắt. Nếu không muốn nói là khó hiểu nữa, cho những người mà kém văn hóa đọc cái đoạn này rất là nhức nhối đầu óc. Hoặc là những người chưa bao giờ học triết học thì khó mà hiểu cái đoạn đầu của Tin Mừng Gioan. Và cũng vì vậy mà tôi thú thực các cha trong cái dịp Giáng sinh này đọc hai cái đoạn này đó, hôm lễ chiều lễ Giáng sinh ngày hôm nay và hôm nay này, cha nào cũng ngại giảng bởi vì nó khó quá, hay là nói người ta khó hiểu quá. Nhưng tôi cố gắng để mà chia sẻ với anh chị em theo cái sự hiểu biết hạn hẹp của tôi, để anh em hiểu được bao nhiêu thì hãy bấy nhiêu, không cầu xin Chúa bù đắp cho cái sự ngu dốt của tôi mà không dẫn đến em bay bổng lên được. Chúng ta biết thời cựu ước, tức là trước khi Chúa Giêsu giáng sinh,
Cái mặc khải chỉ riêng cho người Do Thái, dân ngoại không có mặc khải. Và mặc khải riêng cho người Do Thái cũng không phải mọi người có khả năng đào sâu, và không được rõ ràng cho lắm. Mà cho đến thời Tân Ước, cái mặc khải từ Cựu Ước mới bộc lộ rõ ràng. Như Chúa Giêsu nói, tôi đến để làm hoàn hảo. Cho nên không có Chúa Giêsu thì cái mặc khải Cựu Ước người ta bỏ mất và xem ra như là mang tính phiến thần, hay là có những cái kiểu nói như là mê tín dị đoan, như là thần thoại. Thế từ ra vào thời Cựu Ước thì dân gian, nhất là cái nền văn hóa của Hy Lạp nổi tiếng nhất, thì các triết gia thời ấy là những người vi vọng, những người trí thức, những người người ta kính nể về cái suy tư của họ, thì các triết gia thi nhau để cắt nghĩa cái sự hiện hữu của vũ trụ, để thi nhau để tìm tỏi cái nguyên lý của cuộc sống, thi nhau để tìm ra cái cùng đích của cuộc đời con người. Thì mỗi một tác giả để suy luận cái kiểu của mình, của loài người. Thí dụ như triết gia Heraclit thì nói rằng cái vũ trụ này có một logos. Bây giờ chúng ta thấy các biểu tượng, người ta gọi là logo đó. Logo đó là cái gì? Là cái nguyên lý phát sinh ra mọi cái. Bây giờ ta bảo logo của nhiều khi không biết được, mà cái logo năm thánh người ta không hiểu cái logo là cái gì. Thì cái logo nó phát xuất từ cái từ logos của Hy Lạp, là nguyên lý của cái vũ trụ này. Thì Heraclit nói là logos đó là một thực thể vĩnh hằng ở khắp mọi nơi, siêu hình, nhân vào lửa là nhân tố nguyên thủy, người chỉ huy hạnh phúc của con người. Nhưng con người chỉ được hạnh phúc tùy theo cái khôn ngoan riêng tư của mỗi người. Đấy, đó là cái lối suy tư cắt nghĩa cái lý do hiện hữu của vũ trụ này theo triết gia Heraclit. Nhưng mà những người thuộc phái khắc kỷ tức là ăn chay hãm mình đó, là sống khắc khổ đó, giống như là các vị ở bên Phật giáo của vị sư, thì họ lại khắc nghĩa logos đó là nguyên lý của một thần, của thần minh nằm sẵn ở trong vũ trụ, thực hiện sự duy nhất của vũ trụ. Logos như linh hồn của vũ trụ thấm nhận vào mọi sự. Logos ở trong con người dưới dạng là trí thức. Như vậy trí thức con người là logos. Hay nói cách khác, tùy theo cái trí tuệ con người mà người ta nghĩ ra cái chuyện này chuyện kia. Đó là kiểu nói của suy nghĩ của phái khác biệt. Nhưng những người Do Thái, tức là những người có mặc khải đó, ở Alexandria là thủ đô của người Hy Lạp, là trung tâm văn hóa, thì trong đó có một người nổi tiếng, đó là ông Philon. Ông Philon thì ông để nói là Logos là trung gian giữa Thiên Chúa siêu việt và vũ trụ. À, vì những người này có đạo, cho nên là nói Logos là trung gian giữa Thiên Chúa siêu việt và vũ trụ. Nhưng mà đây là Logos chỉ là một gạch nối. Thiên Chúa siêu việt ở đâu ta biết, rồi Logos ấy liên lạc cái đường dây liên lạc giữa Thiên Chúa siêu việt với cái trái đất này. Logos là dụng cụ của đấng tạo hóa, là phương thế của Thiên Chúa dùng để mặc khải. Logos được gọi là một tương tế hay là một thượng tế, tức là cầu bầu trước mặt Chúa, là trạng sư của thế giới. Logos ở bên cạnh Thiên Chúa, nhưng Logos không phải là Thiên Chúa mà là một Thiên Chúa hạng thứ. Hạng thứ tức là chưa gần tới mức Thiên Chúa, gần giống Thiên Chúa. Giống như bây giờ chúng ta bảo gì, ở trong cái xã hội này gọi gì,
á hậu
như
hoa hậu,
á hậu hả, á hậu hay là á khẩu, cái gì là tiến sĩ đó, gì phó tiến sĩ đó, gần tiến sĩ, gần gần bằng cái là phó tiến sĩ, giống như là cái bảo này là phó cho phó đi một, tức là chưa phải lấy một, cộng sản nghĩ như vậy. Thế nên người ta cho là một Thiên Chúa, nhưng là một Thiên Chúa hạng thứ. Như vậy những cái suy nghĩ, những cố gắng cắt nghĩa của những nhà triết học trước Chúa Giáng Sinh đã lộ ra rằng con người từ thâm tâm ai cũng khao khát đi tìm chân lý, ai cũng khao khát đi tìm đấng nào, vị nào, nguyên lý nào mà làm cho vũ trụ này hiện hữu, nguyên lý nào đã điều khiển cái vũ trụ này, và con người rồi sẽ đi về đâu, con người là gì trong vũ trụ này. Nhưng dù sao ta thấy những cái cách lý luận của các triết học nổi tiếng như vậy thì vẫn giải thích logos nhưng mang tính đa thần, không phải là độc thần và không phải là một ngôi vị, không làm cho loài người được toàn vẹn. Trong một cái tâm trạng người ta đang đi khao khát đi tìm chân lý, qua một cái từ người ta tự dệt lên gọi là logos đấy, thì tin mừng Thánh Gioan mở đầu ông đã sử dụng lại cái từ logos này, và ông đã rửa tội cho cái từ logos này, từ mà triết học Hy Lạp sử dụng. Ý muốn của Gioan muốn nói rằng ai đang khao khát chân lý, ai đang khao khát sự thiện, ai đang đi tìm cùng đích đời mình, ai đang đi tìm đấng nào tạo dựng vũ trụ và điều khiển vũ trụ này, thì đây tôi giới thiệu logos đó, anh em suy nghĩ tìm tòi đó, logos đó là con Đức Chúa Trời, là lời của Thiên Chúa từ nguyên thủy, nói theo kiểu của sách Cách Ngôn chương 8 câu 22-26, Ngài là Đức Khôn Ngoan. Để chúng ta đọc sách Cách Ngôn là nói Đức Khôn Ngoan không phải là một phẩm tính mà là một ngôi vị. Đức Khôn Ngoan là một ngôi vị có trước vũ trụ và tác thành vũ trụ, điều khiển và gìn giữ vũ trụ này. Thì Đức Khôn Ngoan đó chính là ngôi lời của Thiên Chúa là người. Ngài đến để đáp ứng thỏa mãn khát vọng của con người mong đi tới sự thiện hảo của cuộc đời. Ngài không phải là một thụ tạo như triết gia Heraclitus hiểu. Ngài cũng không phải là hồn của vũ trụ như phái khắc kỷ đã suy nghĩ. Ngài cũng không phải là Thiên Chúa hạng thứ như ông Philon nói, mà Ngài chính là Thiên Chúa, xuất phát từ Thiên Chúa đến trong thế gian này. Ngài vốn dĩ là Thiên Chúa từ nguyên thủy, Ngài đã tạo dựng vũ trụ này, và bây giờ Ngài bước vào trần gian này, trở thành xương thịt con người, và qua con người của Ngài, qua bản tính Thiên Chúa và loài người, thì chính Ngài sẽ thực hiện cái cuộc tạo dựng thuở ban đầu, Ngài làm cho hoàn hảo. Và không có Ngài thì không có gì thành sự, không có Ngài không có gì tồn tại và có giá trị cả. Ai thấy Ngài là thấy cha Ngài, vì cha Ngài nói thế nào, cha Ngài làm gì, Ngài y như vậy. Gioan chương 10 30 hoặc là Gioan chương 14 câu 5 câu 11. Cho nên ba câu đầu của tin mừng Gioan hôm nay Gioan nói rằng Ngài là ngôi lời từ nguyên thủy phát xuất từ Thiên Chúa, và Ngài đã đến trong thế gian này mặc lấy xác phàm. Nơi Ngài mọi sự được tạo dựng, không có Ngài chẳng có gì được tạo thành. Do đó bài đọc chúng ta vừa nghe ở thư thứ nhất Gioan chương 2 câu 18 câu 21 thấy số ai đã kết án những người nào không tin vào cái lời giới thiệu con Thiên Chúa là người mà xưa kia để chết đọc gọi là Logos, bây giờ Gioan nói là ngôi lời ấy, mà không tin Ngài là Thiên Chúa thì thấy Gioan nói là nó là phản Kitô. Ở nơi đó không có sự thật, cũng không có sự sống, nó không thuộc về đoàn chiên của Thiên Chúa, nên không được hiệp thông với các Kitô hữu, và như thế họ không được Chúa chăm sóc thì cũng không có cứu độ. Còn ai thuộc về Chúa Kitô, tin Ngài là ngôi lời, là Logos, là ngôi vị xuất phát từ Thiên Chúa đến trần gian này đó, thì người đó phải tin những lời của ông Gioan nói trong 18 câu đầu. Tôi chỉ lược lại cái ý của ông nói ở câu 1 đến câu 3, nói là lúc khởi đầu đã có ngôi lời, và ngôi lời vốn là Thiên Chúa, và ngôi lời đã ở giữa chúng ta, và không có Ngài không có gì được thành sự. Ngài đến để lôi kéo những người thuộc dòng dõi Adam của xưa. Chúng ta đọc ở sáng thế, sau khi Adam gây vào phạm tội thì họ trốn xa Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đây đến tìm họ và muốn đưa họ lên với Cha Ngài. Cho nên ngay từ câu đầu của Tin Mừng Gioan và đến câu 18, tức là 18 câu đầu đó, thì ở câu đầu đó là Ngài vốn chỉ là Thiên Chúa, nhưng câu 18 này nghĩa là Ngài đã là người, rồi sau thời gian Ngài ở thế gian, Ngài về với Cha Ngài. Hôm đấy đã xin tôi gọi là thấy Gioan đã vẽ một cái parable, Ngài từ trên đi xuống đấy, rồi bốc cũng là người đi lên. Thấy Gioan nói ở câu 5, Ngài là ánh sáng mà bóng tối không diệt được ánh sáng. Trái lại, ánh sáng diệt bóng tối, có nghĩa là chỉ có Ngài biến tội ra ơn, biến chết ra sống cho chúng ta. Ở câu 6, câu 10, thấy Gioan nói là chỉ có Ngài là ánh sáng thật. Ông Gioan đến làm chứng cho ánh sáng, nhưng ông chỉ là cái cây đèn, còn Ngài là ánh sáng mặt trời. Ánh sáng cây đèn không ban sự sống, ánh sáng mặt trời mới ban sự sống. Để Ngài dẫn chúng ta đi trên con đường chân thật, con đường dẫn đến sự sống, sự sống mà Ngài đã nói với gia đình Martha Maria đó là tôi là sự sống lại và là sự sống. Tức là cái sự sống thật mà Chúa muốn ban cho con người ấy, nó phải là sự sống lại. Ngài không nói tôi là sự sống và là sự sống lại, Ngài không nói như vậy, mà Ngài nói là tôi là sự sống lại và là sự sống. Cái sự sống nó phải bắt nguồn từ sự sống lại ở nơi này, để rồi Ngài cho chúng ta được thông điệp nên cùng một sức điểm với Ngài, nguồn sự sống của Ngài. Đến nỗi Phaolô nói con người được kết hợp với Giêsu không còn phải là người bình thường mà trở thành một Thiên Chúa khác trong Giêsu. Rồi từ câu 11 đến câu 13 thấy Gioan nói Ngài đã đến với người nhà của Ngài, nhưng người nhà của Ngài không đón nhận Ngài. Tức là Ngài đến đầu tiên ban tặng cho người Do Thái, nhưng người Do Thái lại không đón nhận. Còn hết tất cả những ai đón nhận, tức là dân ngoại đón nhận đến Ngài, tin Ngài thì được tái sinh trở thành con Thiên Chúa. Câu 14 thấy Gioan nói Ngài đến cắm lều giữa chúng ta. Tác giả dùng cái hình ảnh Ngài cắm lều là muốn nói cái gì? là cho người cho thánh nhớ là thời cha ông họ từ khi bỏ Ai Cập về đất Châu Hứa đó, Thiên Chúa luôn luôn ở dưới cái lều, và khi cột lửa bốc lên khỏi cái lều đó, cột mây đó, thì cái lều đó cũng di chuyển, và khi cột mây đi đâu thì dân cho thái đi đấy. Cho nên nói là ngài cắm lều, tức là ngài ở giữa chúng ta và ngài che chở dẫn dắt chúng ta. Rồi khi cảnh cắm lều, chúng ta cũng nhớ ở Gioan, ở Matthew chương 17, các tông đồ được thấy Chúa tỏ vinh quang trên núi với đời ấy, thì Phêrô, Giacôbê, Gioan cũng nói là: thưa thầy, ở đây sướng lắm, chúng con sẽ cắm lều ở đây. Như vậy cái hình ảnh Gioan nói là ngài đến cắm lều đó, còn có nghĩa là ngài đến để đưa chúng ta vào hạnh phúc vinh quang như ngài đã bày tỏ cho các tông đồ ở núi Hiển Dương. Ở câu 14b, Thánh Gioan nói ngài chính là Thiên Chúa vinh quang, và thuở xưa anh nhìn Thiên Chúa thì khiếp sợ. Nhưng ai được tiếp xúc với Thiên Chúa thì con người được thay hình đổi dạng. Như chúng ta được biết, ông Môsê sau khi được tiếp xúc với Thiên Chúa, một mình ông tiếp xúc Thiên Chúa ở trên núi, thì mặt ông sáng ngời, ông xuống nói với dân, dân sợ quá, ông phải lấy khăn ông chùm đầu, ông nói với dân, vì ông được tham dự vào sự vinh quang Thiên Chúa. Thế mà Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Corinto ở thứ 2 trên 3 câu 7 đến câu 11 đó, ông Môsê được tham dự vào lời Thiên Chúa, mà lời ấy chưa hoàn hảo, mà còn làm cho ông được biến đổi con người như vậy. Huống chi hôm nay lời đã trở thành thịt ở giữa chúng ta, lời đã làm cho ứng nghiệm tất cả những lời Chúa hứa được thể hiện một cách thực hữu, để chúng ta phục vụ lời Chúa, thì chúng ta còn được đi vào vinh quang hơn ông Môsê của xưa. Giờ nói tiếp ở câu 15 là ông Gioan đến làm chứng, người ta tưởng ông là Đấng Kitô. Ở Luca chương 3 câu 16, người ta xô lại, người ta hỏi: ông có phải Đấng Kitô không? Ông có phải Đấng mà muôn dân mong đợi không? Ông chối. Và Gioan hôm nay ông nói rằng dù người ta ca tụng ông Gioan Tẩy Giả như vậy, nhưng mà so với Chúa Giêsu thì còn kém xa, bởi vì ngài có trước ông, ngài là Thiên Chúa, ngài không có khởi sự, ngài không có tận cùng, khác với ông Gioan có khởi sự trong thời gian được cha mẹ sinh ra. Rồi đặc biệt nữa là từ câu 16-17, Thánh Gioan nói hồi xưa chúng ta được đón nhận lời qua Môsê, mà chúng ta lấy làm hãnh diện rồi. Những lời ấy chỉ giam chúng ta trong tội, nhưng bây giờ chúng ta đón nhận mỗi lời thì ngài không giam chúng ta trong tội, mà ngài đổ ơn xuống cho chúng ta để chúng ta lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Bởi vì ngài là Đấng sung mãn mà ơn Thiên Chúa. Và câu 18 nói ai thấy ngài thì Thiên Chúa thì không ai thấy bao giờ, không ai thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng con Thiên Chúa là ngôi lời đến để mặc khải cho chúng ta về sự sung mãn, về vinh quang của Thiên Chúa. Như các tông đồ nói được: thưa thầy, thầy cho chúng con thấy cha, như vậy là đủ cho chúng con. Thì Chúa Giêsu nói lên: ai thấy thầy là thấy cha. Cho nên chỉ có Chúa Giêsu đến để mặc khải cho chúng ta đầy đủ về sự hiện hữu sung mãn vinh quang của Thiên Chúa, và ngài muốn thông chia cho chúng ta. Để rồi cụ thể mỗi một khi chúng ta tham dự thánh lễ, thì thánh Phaolô nói với dân đoàn là hội thánh sẽ dùng thánh thần để ghi tạc lời Chúa vào tâm hồn chúng ta. Và ông Jeremiah ở chương 31 câu 23 ông nói rằng vào thời tân ước dân Chúa không cần lời ghi trên bia đá nữa, bởi vì lời đã ghi trên tấm linh hồn và thân xác chúng ta như Phaolô nói. Để rồi Chúa biến đổi cái con người của chúng ta. Ngài như Ezekiel chương 36:26 nói rằng Ngài thay cái con tim chai đá của chúng ta bằng con tim bằng thịt biết yêu thương như Ngài. Mà thấy Phaolô nói với giáo đoàn Philip chương 2 câu 5 ấy, anh em hãy có cái trái tim như đã có nơi Chúa Giêsu. Khi chúng ta đã tin Chúa và kết được với Chúa như vậy thì như lời đáp ca chúng ta mới đọc ở Thánh Vịnh 96 câu 11 đó, làm cho trời vui lên và đất hãy nhảy mừng, bởi vì ngôi lời đã làm người cư ngụ giữa chúng ta. Ai đón nhận Ngài thì Ngài ban cho được quyền làm con tin Chúa, như lời Tô Mô Tin Mừng và xã hội đã tuyên xưng đức tin này trước khi chúng ta đọc đoạn phục âm của Gioan chúng ta mới chia sẻ.